Hồng Liên Bảo Giám, chương 2084, bắt đầu sai lầm 2, góc truyện audio.com, thời điểm hắn tươi cười đi tới cổng truyền tống, nhìn thấy chung quanh là 5 hàng tinh chiến hạm tỏa ra hào quang rực rỡ. 24 tiên nhân, yêu vật cảnh giới vô thượng vây quanh hắn, sắc mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, thiếu niên tiên nhân nhún nhún vai, sau lưng hắn xuất hiện 2 tiên nhân. Hai kẻ này không phải phân thân, không phải hóa thân, không biết là tồn tại gì, lực Luao Nghi trên người không khác gì hắn. Thiếu niên tiên nhân muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương. Kết quả hắn thất vọng, biểu lộ của đám người Tô Kính không thay đổi chút nào, trong thần hồn không có chút rung động. Đã quyết định ở chỗ này giết người thì không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dựa vào cái gì chỉ có bọn họ có giúp đỡ mà ta không có giúp đỡ. Thậm chí còn không thèm thiết trí trận pháp ngăn cách truyền tống. Tự giới thiệu một chút đi, ta là Tô Kính, ngươi là. Tô Kính không có vội vã động thủ, đối phương khí thế sung túc, dây dưa tương đối không tệ, bản thân mình cũng an bài không chê vào đâu được. Bích Lạc Thiên, Hán Anh, thiếu niên tiên nhân thong dong trả lời, cũng không có vội vã động thủ, bởi vì hắn chưa quan sát rõ địch nhân đối diện. Tô Kính cho hắn cơ hội quan sát, hắn vững tin thực lực bản thân, cũng quan sát những người khác. Song phương đều cẩn thận tự tin mới có trạng thái như thế, còn có thể nói mấy câu, nếu không đối phương tiến vào là lúc chiến tranh bộc phát. Giữa chúng ta không có thù hận không thể hóa giải, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi nói có phải dư thừa hay không? Tô Kính nói với Hán Anh, ta là nghĩ như vậy, vận mệnh đúng là quỷ dị, tu hành đến cảnh giới chúng ta cũng không có chút nắm chắc nào. Đáng tiếc không biết xào huyệt của ngươi ở nơi nào, nếu không giết ngươi còn có thể kiếm thêm thu nhập. Tô Kính nói, người nói ra lời trong lòng của ta, giết các ngươi ta cũng không có nắm chắc tìm được xào huyệt các ngươi. Tiên thuật không tệ a hát, lâu như vậy ta còn không phát hệ nền tảng của các ngươi cô nàng này. Hắn chỉ thiên thư, nói, vô môn vô thần, chờ ta tiêu diệt ngươi sau đó lại đi vô môn tinh vực sửa trị một phen mới được. Vậy thì đa tạ, vừa vặn người còn lại không thể quản ta. Tiên thư bộ dạng không sao cả, các ngươi bỏ qua ta sao? Huyền Thập Lang tức giận nói. Cô nàng, hắn nói ngươi như vậy ngươi không giận sao? Hắn cũng chính là tiểu bạch kiểm, chưa cai sữa được mấy ngày đâu. Bỗng nhiên thiếu niên tiên nhân động thủ, hắn điểm một chỉ về phía trước, Huyền Thập Lang dùng tiểu chùy màu vàng quét ngang, tại nơi không có gì lại bị hắn ném sinh ra tiếng nổ lớn. Nội tâm thiếu niên tiên trầm xuống, hắn cảm thấy Huyền Thập Lang là kẻ yếu nhất trong mọi người cho nên mới ra tay với Huyền Thập Lang, thế nhưng lần ra tay đánh lén này không chỉ bị phát hiện mà còn ngăn cản. Đây là sai lầm cực kỳ nhỏ bé, nội tâm thiếu niên tiên nhân sinh ra cảm giác không tốt, cảm xúc này bị san bằng nhanh chóng. Hai thiếu niên tiên nhân sau lưng hắn ra tay, ba đạo ánh sáng chói lọi tập trung Huyền Thập Lang, giống như cánh quạt xòe ra, đám người Tô Kính cùng hành động, 12 đạo hào va chạm và ngăn cản thiếu niên tiên nhơ triệt để. Đến đây đi, Hán Anh dựa vào hai thân thể khác của mình và dung hợp cùng một chỗ, lúc này hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay. Tô Kính cũng cảm giác không tốt, hắn chưa từng gặp qua trạng thái chiến đấu như vậy bao giờ. Từ vũ khí của đối phương chắc, góc truyện audio.com, Trần Am hiểu cận chiến tiên nhân như thế đều cực kỳ cường đại. Bị kiếm của hắn chém chúng có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Thân kiếm dài nhỏ không có bất kỳ tiên nguyên chi lực chấn động nào, cũng không có bất kỳ tiên vân, nó chẳng khác gì trường kiếm phổ thông trong tay người phàm. Nếu như đây là vô thượng tiên khí, Tô Kính cũng không làm được điểm này, Hán Anh khống chế lực lượng vượt qua mọi người nơi đây. Hán Anh cầm trường đao phóng tới trước mặt Huyền Thập Lang, hắn xác định mình không có nhìn lầm, Huyền Thập Lang là một trong những người yếu nhất, chém giết Huyền Thập Lang là có thể làm địch nhân bị đả kích. Phương pháp hắn công kích là xoay tròn, đột phá ở giữa, 24 tiên nhân cảnh giới vô thượng không cách nào tạo thành giam cầm với hắn, từng tầng bình chướng bị chém vỡ, khu vực song phương chiến đấu chỉ còn phạm vi hơn 10 trượng áp xúc đến một cực hạn. Khoảng cách như vậy, đối với cảnh giới bọn họ mà nói chính là vật lộn với người cũng không có xê dịch quá nhiều. Hán Anh lao thẳng về phía Huyền Thập Lang vung vẩy kim chùy, phun một ngụm nước bọt về phía Hán Anh. Tô Kính đồng thời không chút do dự thả ra hỗn độn tinh xa trong cả tinh vực loại nhỏ, lúc này hóa thành hỗn độn, trong hỗn độn tinh quang sáng lạn, hai chủng lực lượng xung đột lẫn nhau, lúc này Hán Anh sinh lòng cảnh giác. Lực lượng này dẫn động tiên nguyên trong người của hắn, cho dù trong phạm vi này, cũng nói rõ địch nhân cường đại vượt qua chính mình đoán trước. Nước bọt Huyền Thập Lang, lưỡi đao của hắn anh chém tới, Tô Kính khởi động tất cả thái âm chân nguyên tỏa. Trường đao đẳng cao A vô thượng đại la của hắn anh bị nước bọt của Huyền Thập Lang bao phủ và phát ra âm thanh xèo xèo. Nước bọt của Huyền Thập Lang giống như sinh vật sống gặm phệ lưỡi đao. Lưỡi đao của hắn anh chấn động nhiều tới trăm vạn thứ, nước bọt ăn mòn có thể cắn nát lưỡi đao thành sắt vụn. Ngay cả lưỡi đao đang xuyên phá hư không cũng bị triệt tiêu mất. Thái âm chân nguyên tỏa không chỉ phá hư lực lượng của đối phương, còn có thể phá hư tiên khí, thậm chí có thể nói phá hư tiên khí càng dễ dàng hơn một chút. Nước bọt của Huyền Thập Lang không dễ dàng chống cự như vậy. Từ khi cảnh giới của hắn tăng lên, Tô Kính không thể không chủ động áp chế hắn. Miễn cho gia hỏa này không cẩn thận phá hư thứ gì đó trong tiên cảnh. Nhân sâm quả thụ cực kỳ chán ghét Huyền Thập Lang, không cho phép hắn xuất hiện trước mặt mình. Hán Anh sai lầm lần thứ hai, hắn là xuất hiện ở trước mặt Huyền Thập Lang, nội tâm hắn nghiêm túc mình lựa chọn sai sao. Huyền Thập Lang nhục mạ hắn, đạo tâm của hắn bất động. Vốn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật không nghĩ tới đối phương có thể ảnh hưởng tới mình. Thanh đao của hắn bị bẻ gãy, tư thái xuyên qua không gian bị phá hư, biểu hiện trên mặt cũng không giống. Mặt khác hai cánh tay rút đao ném thẳng về phía trước, hắn hóa thành con bướm bay về phía Huyền Thập Lang. Cách chương.